hôm nay học từ 21 đến 27 và chính là lúc quyết định nói Đại Thừa. Xong Đại Thừa chẳng ngoài 9 bộ kinh riêng nói. Nay nói Đại Thừa diệu pháp liên hoa để thỏa mãn bổn hoài, nhưng mà cũng chẳng có Đại Thừa nào. Đó. Chính là cái Đại Thừa mà 49 năm Phật vừa qua Phật đã giảng rồi. Đấy. Cho nên nói tức quyền là thật. Các cô không ngờ rằng trong khi mình học tứ niệm xứ, học luật, thọ tam quy, thọ bát quan, trai giới, đó là mình đang học Đại Thừa đấy. Cả tam quy, ngũ giới, tứ niệm xứ, luật của mình đều là gốc để vào Đại Thừa. Thì thầy thấy cái này nó cái nghĩa nó rõ ràng quá rồi, con hiểu sao? Con hiểu nào, nó còn tất cả các kinh sách Phật nói. Chứ còn cái chín bộ đây là chỉ cái cách trình bày thôi. Nào là văn trường hàng, nào là trùng tụng, nào là thí dụ, nào là nhân duyên, nào là vị trần hợp. Thì nó toàn là những cái, nó chỉ là cái cách trình bày. Thì bây giờ mình cứ nói là tất cả các kinh Phật đã nói. Thế thì sao? À, Phật đã nói cả rồi. Thế sao bây giờ Phật lại bảo rằng bây giờ hoa ưu đàm mới nở, tôi mới nói Đại Thừa diệu pháp liên hoa? Sao bây giờ lại ở trong cái bộ pháp hoa này nói cả rồi, bây giờ còn nói làm gì? Sao lại còn nói là bây giờ hoa ưu đàm mới nở? Cái bộ pháp hoa chỉ có một, chỉ là lời tuyên bố như vậy mà thôi, chứ không phải dạy mình một cái Đại Thừa nào mới cả. Đến 33, tán loạn tâm và nhất xưng Nam Mô Phật, hoặc là cúng dường Phật, chỉ hơi cúi đầu để cúng dường Phật thôi. Nghĩa là cúng dường cái tâm cung kính, nhưng chỉ lấy cái hơi cúi đầu, cái tâm cung kính hơi cúi đầu thôi. Bây giờ Ngài đã thành Phật rồi, bởi vì đây là Phật quá khứ. Quá khứ tức là cả Ngài thành Phật xong rồi cả đấy. Thế rồi đứa bé nó làm bánh bằng đất, rồi đưa cái bánh ấy cúng Phật, mà nó đã thành Phật cả rồi. Đấy. Thế là nói về cái các phương tiện thành Phật đã qua. Thế con hiểu sao mà lại làm những cái việc hời hợt như vậy mà lại gọi là thành, mà lại thành bây giờ đã thành Phật được rồi. Làm như thế mà thành Phật, cái bước đầu để rồi đi dần, chứ không phải chỉ có xá mà cái như thế mà thành Phật liền tức khắc, mà đó là cái bước đầu. Từ cái bước đầu ấy rồi mà đi dần đến nơi đấy. Cái khó nhất là cái bước đầu. Cũng như bây giờ muốn đi Sài Gòn, cần nhất là con đặt chân cái con lên đường đi Sài Gòn. Thế rồi cứ đi mãi rồi sẽ tới. Còn nếu mà con đặt chân vào đường Đà Lạt, có bao giờ con về Sài Gòn không? Thế cho nên cái bước đầu nó là cái khó. Phu là bọn không có phần xuất thế à đấy, mà người ta đã thành Phật, huống chi nhị thừa. Thế còn nhị thừa thì có phần xuất thế không?
Có.
Chẳng những người ta có phần mà người ta đã xuất thế rồi. Xuất thế tức là ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Thế mà người ta đã xuất thế rồi, làm sao người ta không thành Phật? Ở đây tức là Phật mang những việc của phàm phu và cái kết quả bây giờ hiện tại của các vị đó để phấn chấn các vị nhị thừa. Phải biết là mình phước đức hơn người ta nhiều, mình có trí tuệ hơn người ta nhiều, mình gần đạo hơn người ta nhiều. Thế thì cái gì mà làm sao không phát tâm mà cứ phải rụt rè sợ hãi này.
Thầy này cũng sẽ đi tu, chỉ nói đùa thôi. Mà rồi cũng sao
cũng là một cái duyên để thành Phật. Cũng như trong kinh có nói bà Liên Hoa Sắc, kiếp xưa bà là một dâm nữ, rồi chỉ bởi vì bà vào chùa, bà lấy cái áo, cái bà đi lễ Phật thôi, để bà thấy cô Tỳ Kheo Ni cô để cái tấm y ở đấy, bà lấy bà ướm vào người bà. Thế bà bảo về sau tôi cũng đắp y như thế này. Thế nó chơi một câu đấy. Thế mà rồi kiếp sau bà chẳng những làm Tỳ Kheo Ni mà bà còn A-la-hán nữa. Sáu độ là công hạnh xứng với thập tướng. Vậy thì thế nào là sáu độ là công hạnh xứng với thập tướng? À, cái hạnh Bồ Tát. Cái thí dụ như bây giờ cũng là một hạnh bá thí. Thế nào là hạnh phàm phu mà thế nào là hạnh Bồ Tát? Đấy thì như thế, nếu chúng ta cầm chén cơm cho một người nghèo, chúng ta thì tất cả số đông chúng ta là vậy. Thì bởi vì người ta nghèo cho nên tội nghiệp thì tôi cho chén cơm. Đó là cái lòng tốt, nhưng mà hoàn toàn chỉ vì thấy cái người ấy khổ nghèo cho nên tôi cho, tôi thương, lòng tốt, lòng thương. Thế cho nên đó là thiện, đó là lành, nhưng mà phàm phu. Còn những các vị Bồ Tát, miễn là người ta có cái tâm hướng về Phật pháp, làm cái việc bố thí để thành Phật và để đưa cái những cái người có duyên đây cũng đến quả vị Phật, thế là việc làm của Bồ Tát. Mà các vị Bồ Tát thì dĩ nhiên trong có sự giác tỉnh, ta có cái sự giác tỉnh thân mình, thân người đều hư vọng, chỉ có cái nghiệp nó hiện hành mà thôi. Cho đến chén cơm nó không có thật, để một lúc đến hai ngày nó cũng thiêu, nó cũng trở về đất, nó cũng là cái không thật. Thì đã là Bồ Tát đã phát nguyện thành Phật thì phải có sự giác tỉnh. Thế thì như thế gọi là hạnh Bồ Tát, mới gọi là nó thuộc về lục độ. Chứ độ nghĩa là cái đò để đi qua sông. Cái việc làm cái việc bố thí đây để qua sông Sanh Tử lên bờ bên kia, tức là lên ngôi vị Phật, quả vị Phật, tu cho đến rốt ráo. Thế thì đối với những các vị mà có cái chí hướng giải thoát như thế thì gọi là lục độ, tức là tu ba thí là một trong sáu độ. Còn bình thường như người phàm phu họ chả có ý nghĩ gì cả, nhưng họ cũng có cái lòng lành, thấy khổ thì cho, không cầu không mong không nghĩ gì cả, cứ biết cho cái sự khổ này là nó có thật. Cho nên thấy cái việc mình cứu khổ đây là sự thật. Thế đấy là cái hạnh của phàm phu. Nó là cái lành, là cái tốt, nhưng mà nó không đưa đến cái quả vị giải thoát. Cái người lành ấy người ta cũng được quả báo, nhưng mà chỉ cái quả báo giàu có, sống lâu thế thôi, chứ không được cái quả báo giải thoát. Thì với cái người phàm phu cũng bát thí, mà có khi họ còn bát thí nhiều nữa ấy, nhưng không gọi là tu lục độ. Chỉ những vị có chí nguyện Bồ Tát mới gọi là tu lục độ.
Cho nên là ý hiện sáu độ là công hạnh xứng với thật tướng. Cái chữ mà xứng với thật tướng đây nghĩa là sáu độ này nó mới xứng đáng là cái thật tướng luôn.
Nghĩa là nếu mình làm sáu độ này thì mình mới chứng được cái thật tướng. Nghĩa là mình được trí tuệ, mình thấy được cái chân tâm bản tánh, thì mình mới nhận được cái tướng thật của thế gian này là cái gì. Đó là một cái công hạnh ấy. Nói một cái khác là xứng tánh và tu. Cái công hạnh này nó khiến cho mình có trí tuệ thấy được sự thật, tức là thành Phật.
Cái nhân của các Phật thời quá khứ là hoặc là do tu lục độ, hoặc là do tán loạn tâm vào các miếu mà cúi đầu, thì bây giờ được thành Phật rồi. Thì Ngài nói cái đoạn như thế, đó là ý hiển sáu độ là công hạnh xứng với thật tướng. Là thầy, vậy là ý ngài nói những vị mà đời quá khứ mà đã thành Phật đó là thầy là xứng, là do tu sáu độ đó mà thành.
Nghĩa là những về quá khứ, các vị Phật quá khứ, các ngài đã làm những cái hạnh. Chỉ có bát thí, trì giới, nhẫn nhục, mấy cái việc đó, bây giờ các ngài thành Phật rồi. Hàng ngày ở trong tâm Phật mà không tự biết, nay từ Phật phát tâm, tức là biết rằng có Phật. Kinh dạy nhất niệm tín tâm, tức được Bồ Đề. Đó, cô Hoàng Nghiêm giảng tiếp mấy cái câu đi. Phật phát tâm, thế bây giờ mình đang ở trong tâm của Phật mà mình không biết có Phật. Thế bây giờ mình học kinh, học sách, học Phật, mình biết có Phật. Thế từ Phật phát tâm, tức biết có Phật. Còn bây giờ chúng mình đang ăn, đang nói, đang cười, đang chơi ở trong Phật mà mình đâu có biết có Phật. Mình đâu có biết là Phật đang có mặt ở đây. Cho nên Đức Phật mới phải giáng sanh ở xứ Ấn Độ, hiện thân mà nói, giảng cho mình. Mình từ cái chỗ học pháp của Phật, mình nghe mình mới biết là có Phật. Thế là biết có ông Phật ở Ấn Độ là hóa thân. Rồi thành ra bây giờ mình mới biết đến cái ông Phật pháp thân. Thế là bây giờ mình mới tin là có ông Phật. Thế mà một khi đã tin được ấy, thì coi như là đấy là mình bắt đầu là đi trên con đường thành Phật rồi. Thế huống chi những cái người người ta đã đến trước tháp miếu, người ta đã hơi cúi cái đầu, thì đó là họ cũng đã có nghiêng cái đầu của họ về Phật rồi. Cho đến họ thắp một nén nhang, một bông hoa họ cúng dường, thì đó là họ đã tin có Phật rồi. Nên tức là đây là nói về cái duyên rất mong manh, nhưng mà đã được kết duyên với Phật thì không có thiệt thòi. Kinh có, trong kinh Bảo Tích có nói, ai để vào bàn tay phước điền của Phật một giọt nước thôi, một giọt nước lã thôi, đặt vào bàn tay phước điền của Phật một giọt nước lã thôi, cái người ấy có phước cho đến khi hưởng, mà cho đến khi hết khổ cũng không hết phước. Sao thế? Tin được không? Sao mà cái phước gì lại cái phước mà hưởng mãi cho đến khi hết khổ vẫn chưa hết phước? Là thế nào? Mình đã dò vào tay Phật là mình có gặp Phật rồi. Mà mình tin có Phật rồi. Mình đã hướng về Phật rồi. Mình mới đặt vào bàn tay Phật một giọt nước lã để mình cúng dường đấy. Thế thì cái người ấy đã có duyên với Phật rồi thì không rời Phật. Thế cho nên sẽ theo Phật học, theo Phật tu, dần dần cho tới khi hết khổ thì tức là thành Phật mới hết khổ chứ gì. Mà thành Phật có hết phước không?
Không.
Hay là càng tu nó càng thêm phước? Đấy. Thế cho nên đặt vào bàn tay phước điền của Phật một giọt nước lã thôi, cái người ấy sẽ hưởng phước cho đến khi hết khổ vẫn không hết phước.
Bằng lành gì là người tùy thuận Phật pháp, tín tâm không trái, không can cường ngăn ngặt. Cái lòng lành dịu đây là nói cái người mà tu sáu độ
tin Phật, nghĩa là không cứ người tu sáu độ, cái người này cũng là người có cái ở trong sáu độ rồi. Đây là cái nói về cái việc giảng nghĩa cái chữ lành dịu ở trong chánh văn. Phật bảo người nào mà lòng lành dịu ấy thì hãy đem kinh Pháp Hoa mà nói cho người ta nghe. Chẳng đây là lời ở trong chánh văn. Thì đây mới giải nghĩa cái chữ thế nào là gọi là người lòng lành dịu.
Thế thì mình phải đặt dưới cái chữ này là hai chấm.
À, thay cho hai chấm rồi. Thì đây là giải nghĩa cái chữ đó. Cái người lòng lành dịu là người thế nào? Tức là người ta tùy thuận Phật pháp, người ta không có chống trái.
Tin cái tánh Phật mình hay là tùy thuận như thế nào? Hay là
tùy thuận tức là người ta theo, giảng người ta theo. Con đừng tìm cái nghĩa gì xa cả, đây chỉ có cái nghĩa là cái người ta chịu theo thế thôi.